Đây là chương trình phát thanh Di trú và thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Trạng My đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng My có nhiều kinh nghiệm trên 3 thập niên qua trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh nhân E2, L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh, nhập tịch. Vì tương lai con cháu chọn RMI Rạng My làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng My có 4 địa điểm: Westminster 9070 Bosa Avenue, phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, Sacramento 6930-65 Street cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388, San Jose 779 Story of Future Vermont, 408-294-3888, Rạng My tại Việt Nam 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào quý vị hai miền Nam Bắc California đang theo dõi chương trình radio, và xin chào chị Hải Lan tại miền Nam, cũng như xin chào các quý vị đang theo dõi trên Facebook live stream của văn phòng Robert Mullins International, và xin chào anh Lê Minh Hải là phó giám đốc văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị và các bạn ở trên Facebook đang theo dõi chương trình, cũng như là chào chị Hải Lan từ miền Nam sau một cái lễ quá là tưng bừng. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đón chào những cái lễ Giáng sinh, Tết Tây rồi Tết Ta, phải không chị?
Dạ vâng, Hải Lan từ miền Nam xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc. Chào anh Lê Minh Hải cũng như là Thảo Nguyên. Khỏe không?
Dạ. Phải nghe không? giọng là chị Năm thấy làm sao? Năm nay chị Năm được thêm tuổi thấy làm sao?
Thấy cha trẻ mãi không già. Tại vì mình đại diện cho cái trung tâm trẻ mãi không già. Wow. Chả sợ gì chỉ sợ già.
Chả sợ gì chỉ sợ già. Mà đại diện cho trung tâm trẻ thì nó sẽ không già, đúng không?
Đúng rồi, nó trẻ mãi không già đó.
Dạ, nghe giọng không có cái gì già hết trơn á.
Nghe nhỏ hiếu à, thấy không?
Nghe quá nhỏ, yêu cầu phải lớn hơn. Vâng, thưa. Vâng, thưa quý vị, và hôm nay thì chúng tôi có một chủ đề mà chắc chắn rằng những người di dân rất là thích thú, bởi vì chủ đề này là một tin vui thưa quý vị. Đó là ngưng thi hành luật bảo hiểm y tế cho đến năm 2021.
Và tốt luôn.
Vâng, và ứng viên tổng thống ông Bloomberg tuyên bố rằng Hoa Kỳ muốn có nhiều di dân. Vâng, chắc chắn là điều này chúng ta đang cần nghe thưa quý vị. Hoa Kỳ cần phải có nhiều di dân. Vâng, thưa anh Lê Minh Hải
và
sẽ tóm
thêm một cái tin vui
anh
nữa là hai cái người Việt Nam đã được ân xá. Cái tin này cũng là một cái tin vui cho di dân Việt Nam của chúng ta nữa.
Vâng, ân xá tránh bị trục xuất về Việt Nam, đây là một tin rất là vui, và mong rằng sẽ có nhiều người Việt Nam nữa sẽ được ân xá thưa quý vị.
Chính xác, chị Hải Lan mới nói một cái tiểu mục ở trong cái chủ đề của chúng ta, vì chị Hải Lan với Hải đã từng làm những cái buổi hội thảo với luật sư Tuấn Lê về vấn đề trục xuất, cho nên đây là một trong những cái tin hết sức là mừng trong dịp lễ cuối năm, nhưng mà cũng là một trong những cái đề tài rất là nhức nhối cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, vì có gần 8.000 người đang nằm trong cái danh sách bị trục xuất và sẽ bị trục xuất bất cứ lúc nào khi mà được gọi tập trung bởi cơ quan thi hành là luật và biên giới, tức là cơ quan ICE. Cho nên bà con của chúng ta tranh đấu rất nhiều, và bây giờ thì có tin là thống đốc của tiểu bang California đã ân xá cho hai người Việt Nam khỏi phải bị thi hành những cái linh trục xuất, thì đó là một trong những cái tin hết sức là vui mừng. Và có thông tin thêm thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với bà con liên quan tới một cái chủ đề rất là có cái tính nhân đạo này. Thưa quý vị, đúng như Thảo Nguyên và chị Hải Lan trình bày vừa qua là cái chủ đề liên quan tới vấn đề bảo hiểm y tế đã được ông chánh án liên bang của tòa Hoa Kỳ ở tiểu bang Oregon đã ban hành một cái án lệnh là ngừng tác động hành pháp của Tổng thống Donald Trump, đã đưa ra vào đầu tháng 10 và bắt đầu áp dụng vào tháng 11 ngày 3. Tuy nhiên ông đã kịp thời ngưng vào ngày 3 tháng 11 vừa qua 28 ngày, và ngày 26 vừa qua thì ông đã đưa ra một quyết định là đưa vấn đề này lên tối cao pháp viện, vì Tổng thống và chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái lệnh hành pháp này là bất hợp pháp và đã không đưa ra những cái lý do cụ thể nào về vấn đề an ninh quốc gia cũng như là những quan hệ đối ngoại nào mà hợp lý để thay đổi cái luật di trú này. Cho nên chánh án ông thẩm phán Michael Simon đã quyết định là tiếp tục ngưng ban hành cái lệnh này và sẽ phải chờ cái sự phán quyết của tối cao pháp viện, mà tối cao pháp viện hiện nay thì có cái lịch sẽ phán cái lệnh hành pháp này cho tới tháng 6 của năm 2021. Ông Tổng thống Donald Trump cũng vừa qua ký một cái lệnh để gia hạn cái ngân sách quốc gia tới ngày 20 tháng 12 năm 2019 để cho tránh cho cái vấn đề đóng cửa chính phủ và tiếp tục chính phủ tiếp tục hoạt động cho tới ngày 20 tháng 12. Trong cái ngân sách này có luôn cả cái chương trình EB-5, và như vậy thì chương trình EB-5 cũng được gia hạn tiếp tục phỏng vấn cho tới ngày 20 tháng 12, rồi sau đó tùy theo cái ngân sách được gia hạn đến một cái thời điểm nào đó thì chương trình EB-5 cũng sẽ được tiếp tục theo cái ngân sách được gia hạn để hoạt động. Và chương trình EB-5 hiện nay, như quý vị biết, là ngày 21 tháng 11 vừa qua đã áp dụng những cái quy định mới của cái chương trình, tức là lên giá vốn đầu tư cũng như là cái sự phân định vùng nào là vùng cần phát triển và vùng nào đã phát triển rồi, tức là vùng T và vùng TA và vùng non-TA, thì sẽ có cái số đầu tư là 1 triệu lên 1,8 triệu cho những vùng đã phát triển và 500 lên tới 900 cho những vùng thôn quê. Ngoài ra đó, như quý vị biết là mới đây chúng ta có một ứng cử viên tổng thống mới, đó là ông Michael Bloomberg. Ông là người có quan niệm và chia sẻ với chúng ta rằng là nước Hoa Kỳ là nước cần tới người di dân, và tất cả những người di dân có cùng một cái trách nhiệm để xây dựng Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ ở đất nước mà hiện nay đang cần rất nhiều người di dân. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái chủ đề hôm nay với phần trình bày chi tiết của chị Hải Lan và Thảo Nguyên.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết chủ đề hôm nay. Ngưng thi hành luật bảo hiểm y tế năm 2021 đến năm 2021, thưa quý vị, và ứng viên tổng thống Bloomberg tuyên bố rằng Hoa Kỳ muốn có nhiều di dân. Tòa Bạch Ốc hứa hẹn sẽ thách thức một chánh án liên bang đã phán lệnh ngưng bản tuyên bố của Tổng thống Donald Trump muốn ngăn chặn những di dân nào không có khả năng mua bảo hiểm sức khỏe. Vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, ông Michael Simon, chánh án tòa quận Hoa Kỳ ở tiểu bang Oregon, đã ban hành một án lệnh ngừng tác động hành pháp của Tổng thống Trump đưa ra vào đầu tháng 10. Bản tuyên bố của Tổng thống đòi hỏi những đương đơn xin thẻ xanh đến Hoa Kỳ phải chứng minh họ có thể mua bảo hiểm sức khỏe trong vòng 30 ngày sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ hoặc những bằng chứng khác có đủ khả năng mua bảo hiểm cho họ. Chánh án Simon lúc đầu đã đưa ra án lệnh ngưng tạm thời tác động hành pháp của Tổng thống Trump đến ngày 3 tháng 11 năm 2019. Sau đó ông đã nghe tranh luận và sau đó đưa ra quan điểm của ông vào ngày 26 tháng 11. Chánh án Simon quyết định tác động hành pháp này là bất hợp pháp vì Tổng thống không đưa ra bất kỳ lý do an ninh quốc gia hoặc những quan hệ đối ngoại nào để thay đổi luật di trú. Những luật sư bên vực di dân nói rằng quyết định của chánh án Simon là một giới hạn quan trọng đối với những nỗ lực của hành pháp Trump muốn viết lại luật di trú và luật y tế của đất nước chúng ta. Tác động hành pháp của Tổng thống Trump vi phạm những ranh giới đã được hiến pháp quy định. Quận hạt Maryland không cộng tác với cơ quan ICE. Hội đồng quận hạt Maryland thuộc tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ vừa bỏ phiếu ngăn cấm cảnh sát địa phương cộng tác với cơ quan thi hành luật di trú và thuế quan, tức cơ quan Immigration and Customs Enforcement, viết tắt là ICE. Hội đồng này đã bỏ phiếu thông qua đạo luật hành động liên quan đến cộng đồng. Luật này chống lại việc nhân viên cảnh sát hỗ trợ giới chức di trú liên bang điều tra một vụ án nào đó nếu không có lệnh của tòa án. Trong thời gian Tổng thống Trump nhận chức, cơ quan ICE là cánh tay đắc lực của hành pháp với nỗ lực săn bắt và trục xuất người di trú phạm tội, bất kể những tội tiểu hình đã vi phạm từ rất nhiều năm. Đây là lý do thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang tranh cử Tổng thống đã tuyên bố rằng ông sẽ bãi bỏ cơ quan ICE ngay khi ông đắc cử Tổng thống vào năm 2020. Tổng thống Trump ký gia hạn ngân sách ngắn hạn tránh chính phủ phải đóng cửa. Tổng thống Trump vừa ký một biện pháp tài trợ tạm thời, gia hạn việc tài trợ cho chính phủ đến ngày 20 tháng 12 năm 2019. Biện pháp này cho Quốc hội thêm chút thời gian để chấp thuận phương cách chi tiêu 1.370 tỷ Mỹ Kim cho tài khóa 2020, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Quốc hội cũng phải quyết định cách đương đầu với yêu cầu của Tổng thống Trump muốn tài trợ bức tường biên giới. Tổng thống đòi 5 tỷ Mỹ Kim để xây tường và 3 tỷ 600 triệu Mỹ Kim trong ngân khoản xây dựng quân đội để tài trợ cho việc xây tường. Trong thời gian chính phủ đóng cửa tạm thời trong tháng 12 năm 2018 và tháng Giêng năm 2019 vừa qua, hầu hết 231.000 nhân viên của Bộ Nội an vẫn tiếp tục làm việc. Là một cơ quan dựa phần chính vào tiền lệ phí của khách hàng, Sở Di trú vẫn tiếp tục tiến hành duyệt xét đơn di trú trong suốt thời gian chính phủ đóng cửa, kể cả những đơn bảo lãnh di dân và đơn xin việc làm không di dân, những đơn xin chuyển diện thẻ xanh. 97% công việc của Sở Di trú vẫn tiếp tục mặc dù chiếu kháng dành cho những người hoạt động tôn giáo và những người đầu tư bị ngưng lại trong ngắn hạn trước đây.
Và thưa quý thính giả, thâm đốc California ân xá hai người Việt Nam tránh bị trục xuất. Ông Gavin Newsom, thâm đốc của tiểu bang California đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam. Hành pháp Trump vẫn tăng cường nỗ lực trục xuất những người có hồ sơ phạm tội hình sự, đặc biệt là những người ở các nước Đông Nam Á. Hai người Việt Nam được ân xá là cư dân của quận hạt Santa Clara, tiểu bang California, là Quyên Mai, 36 tuổi và Đạt Vũ, 36 tuổi, đều tranh đấu để không bị trả về Việt Nam. Tội của họ đã xảy ra ít nhất là 16 năm trước. Văn phòng thống đốc nói rằng nếu hai người đàn ông này bị trục xuất bây giờ sẽ là một hậu quả bất công cho những hành động xảy ra từ quá lâu, vì điều này sẽ hủy hoại gia đình của họ và cộng đồng. Cả hai anh đều đến Mỹ theo diện tị nạn lúc còn thơ ấu. Tuy nhiên, việc ân xá của tiểu bang không tự động bảo vệ một người không bị trục xuất, vì họ không thể xóa những tội hình sự cần bị trục xuất khi dựa trên quy luật liên bang về lý do phạm tội. Nhưng việc ân xá cho thấy người phạm tội đã thể hiện sự phục hồi cách sống của họ. Những tổ chức bảo vệ quyền di dân muốn thống đốc ra lệnh chấm dứt việc giam giữ những người đang là đối tượng bị trục xuất cho đến khi cơ quan ICE đến dẫn họ đi. Và ứng viên Tổng thống Bloomberg có ý muốn là Hoa Kỳ muốn có nhiều di dân. Ông Michael Bloomberg, ứng viên tổng thống mới nhất, tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần có nhiều di dân hơn là hạn chế di dân. Ông vừa mới chia sẻ quan điểm của ông về một xã hội đa văn hóa thịnh vượng nhờ người di dân. Ông nói rằng chúng ta muốn người di dân có tất cả những việc làm khác nhau mà đất nước cần. Phát triển văn hóa của chúng ta, thức ăn của chúng ta, tôn giáo của chúng ta, đối thoại của chúng ta, và chắc chắn phát triển nền kinh tế của chúng ta. ông Bloomberg rất gay gắt về những chính sách của Tổng thống Trump mà ông cho rằng đã đưa đến việc chia cắt những gia đình khi họ đến biên giới xin lánh cư tại Hoa Kỳ. Ông Bloomberg là cựu thị trưởng thành phố New York và là một tỷ phú có tổng tài sản khoảng 50 tỷ Mỹ Kim. Ông luôn luôn ủng hộ những nỗ lực cấp tiến, chẳng hạn như tranh đấu trước những thay đổi về khí hậu, là một đề tài mà Tổng thống Trump cho rằng chẳng cần phải làm gì hết trước những biến đổi khắc nghiệt về khí hậu. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề Di chú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc nghe xem lại trên trang nhà www.rmi.com và trên facebook.com/rmiodp, hoặc liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc có thể email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài ngưng thi hành luật bảo hiểm y tế đến năm 2021. Ứng viên Tổng thống ông Bloomberg, Hoa Kỳ muốn có nhiều di dân. Và sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Nếu những đòi hỏi về bảo hiểm y tế áp dụng cho những đương đơn xin chiếu kháng di dân ở ngoài Hoa Kỳ được đưa lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ, thì khi nào pháp viện sẽ đưa ra quyết định, thưa anh Lê Minh Hải?
Cảm ơn Thảo Nguyên, đây là câu hỏi rất là hợp lý. Vì chúng ta cũng không biết rằng là tối cao pháp viện bao giờ sẽ có bàn thảo về vấn đề này và sẽ đưa ra một cái phán quyết cuối cùng. Hiện nay theo cái sự dự kiến thì có thể là phải chờ sau khi được có cái kết quả của vấn đề bầu cử tổng thống, tức là phải tới khoảng mùa hè năm 2021 thì mới có được cái phán quyết này.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, có nhiều người cũng thắc mắc là ông Trump vẫn có thể hợp lệ tái tranh cử tổng thống hay không nếu như Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông, thưa anh Lê Minh Hải.
Rồi, đây là câu hỏi rất là hợp thời. Chính hôm nay thì cái vấn đề luận tội được đưa đến bên phía tư pháp của Hạ viện. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là tên của ông ta vẫn có thể được in trên phiếu bầu cử, không trở ngại. Việc luận tội của Hạ viện chỉ cho thấy được là cái sự bất đồng của họ về những việc làm sai trái của ông Trump. Điều này không ngăn cản việc ông ta tái tranh cử, và Thượng viện với đa số thành viên là Đảng Cộng Hòa thì sẽ không luận tội Tổng thống. Và người cử tri, xin lặp lại là người cử tri là người mà có tiếng nói sau cùng để mà chọn cho đất nước một vị Tổng thống.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, một câu hỏi kế tiếp là có bao nhiêu người Việt Nam ở Hoa Kỳ phạm tội và đang chờ bị trục xuất về Việt Nam, thưa anh?
Hiện nay theo số thống kê là có 7.700 di dân Việt Nam đang chờ bị trục xuất cho đến tháng 11 năm 2018. Có thể bây giờ con số này giảm bớt, nhưng mà trên thực tế đó thì chỉ có một số phần trăm nhỏ là được là bị trục xuất về Việt Nam. Lý do tại sao là bởi vì đa số những người có tên trong 7.700 người bị trục xuất này là những người đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn. Diện tị nạn thì họ không có dùng cái passport, tức là cái giấy thông hành, hộ chiếu để đi đến Hoa Kỳ, mà họ là những người không tổ quốc. Cho nên việc mà nhận lại những người không phải là công dân, không biết chắc là công dân Việt Nam, thì đó là một cái sự từ chối của bên phía chính quyền Việt Nam. Đó cũng là một trong những lý do mà Mỹ và Việt Nam hiện nay đang thảo luận, và Việt Nam đang ở trong một trong 11 nước là không có hợp tác với Mỹ, và cũng có thể là bên phía Mỹ sẽ đưa ra những biện pháp như là rút lại, không có cấp phát những cái loại chiếu kháng cho công dân Việt Nam để trả đũa cái vấn đề này. Chúng tôi vẫn đang theo dõi tiếp tục xem là cái việc tranh đấu của những hội đoàn, những cơ quan truyền thông và báo chí Việt Nam hiện nay đang cực lực lên tiếng là không nên trục xuất những người 7.700 người Việt Nam đã phạm tội trước đây, vì đại đa số những cái vấn đề can án của họ đã xảy ra rất nhiều chục năm trước đây, và hiện nay thì họ đã có gia đình, có vợ chồng con cái, có một cái đơn vị gia đình, có công ăn việc làm ổn định. Trục xuất những người này là một lần nữa chia cách những người trong gia đình của họ, thì đó là một cái việc làm có thể liên quan tới vấn đề nhân đạo và thiếu nhân tâm.
Vâng, và cảm ơn anh Lê Minh Hải. Chúng tôi nhắc lại các đường dây để miền Nam có thể gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045. Chúng ta vừa mất một thính giả trên đường dây 9043. Xin mời quý vị gọi trở lại. Xin mời miền Bắc ạ.
Vâng, tại miền Bắc, kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888. 408-294-3888. Thưa quý vị, chúng tôi có chương trình phát thanh trực tiếp, nên quý vị cứ gọi vào ngay bây giờ để nhận được câu trả lời ngay bây giờ.
Từ miền Nam, xin có thính giả trên đường dây 9043. Lố.
Hello.
Xin mời chị đặt câu hỏi. Dạ.
Dạ, cho em có câu hỏi. Em có đứa cháu luôn. Nó lãnh vợ nó từ tháng 2 năm ngoái đến giờ á, mà sao đến giờ năm mấy rồi á mà không có thấy giấy tờ gửi về để kêu để chuẩn bị bảo trợ tài chính hay gì á chị?
Thưa chị, đây câu hỏi rất hợp lý. Chị có thể cho biết là người cháu này là công dân Mỹ hay là thường trú nhân?
Dạ, người cháu là công dân Mỹ.
Vâng. Và hiện nay đã nhận được cái giấy chấp thuận của sở di trú chưa? Tức là cái approval notice ấy.
Dạ, có rồi. Nhưng mà bữa trước đó, nó gửi giấy về, nó nói là giống như là hồ sơ đang trong quá trình process gì đó.
Ừ.
Nhưng mà có một người quen á, họ lãnh gia đình người ta, là cũng lãnh vợ á. Mà người ta mới có nộp khoảng chừng năm mà hơn mà giấy kêu rồi á, còn này hơn năm rưỡi rồi.
Dạ. Mỗi hồ sơ thì được duyệt xét theo từng cái giai đoạn khác nhau, cho nên nó có thể cái thời gian nó không có giống nhau, nó chênh lệch nhau. Nhưng mà hồ sơ này đã có giấy chấp thuận rồi thì đó là một cái điểm hết sức là thuận lợi. Vấn đề còn lại là liên lạc với cơ quan chiếu khán quốc gia để biết cái số hồ sơ và xin được đóng lệ phí cũng như là nộp bổ túc những cái thủ tục kế tiếp, thì đó là cái việc làm của người cháu chị. Xin được mách là chị có thể nhắn cái số điện thoại này lại cho người cháu chị để gọi cho cơ quan chiếu khán quốc gia National Visa Center, thì nơi đây họ sẽ có thể cấp cái số hồ sơ và xúc tiến những cái giai đoạn kế tiếp. Số điện thoại đó là 603-334-0700. Ngoài ra, chị cũng có thể nhắn người cháu chị liên lạc với văn phòng Robert Mullins International tại miền Nam là 714-890-9933, tại miền Bắc Cali là 408-294-3888, để chúng tôi có cái cơ hội giúp cho cháu chị và người cháu dâu ở bên Việt Nam luôn thành lập những cái thủ tục kế tiếp trong cái thời gian ngắn nhất để được phỏng vấn và có kết quả.
Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị rất nhiều.
Và chúng tôi nhắc lại các đường dây mời quý thính giả có thể gọi vào 775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, tại miền Bắc 408-294-3888. 408-294-3888 thưa quý vị.
Và ở Facebook thì hiện nay chúng tôi có một số các bạn đang lên Facebook, và có khoảng 10 bạn đang lên Facebook và tỏ bày cái sự cảm mến cái chương trình của chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm ơn, đặc biệt trong đó có anh Nhân Nguyễn là một trong những khán giả Facebook rất là lâu đời và trung thành với chúng tôi, luôn luôn ca ngợi, khen ngợi chúng tôi. Chúng tôi không dám nhận, nhưng mà xin anh mà báo thêm cho các bạn hữu biết để theo dõi cái chương trình này. Đây là một cái chương trình rất bổ ích, được trực tiếp truyền thanh và truyền hình để đáp ứng những cái nhu cầu bảo lãnh cũng như là nhu cầu làm việc, đi tham quan, nhu cầu đầu tư tại Hoa Kỳ. Trong chương trình 30 phút trước đây của chúng tôi trên TV, thì đã có một vị khán giả ở tiểu bang Ohio đặt cho chúng tôi một câu hỏi rất hay, là một người cháu đến Hoa Kỳ du học và sau đó được vị khán giả này là người cô nhận làm con nuôi, nhưng mà cái thủ tục không được chấp thuận, cho nên bây giờ cha mẹ của người cháu này lại sắp sửa đi đoàn tụ theo cái diện bảo lãnh của người cô. Thì đó là cái diện anh chị em, diện F4. Thì cái câu hỏi là như vậy thì cái người cháu này có được trở lại với cái người cha mẹ ruột để cùng tháp tùng với hồ sơ đi Mỹ đoàn tụ hay không? Chị Hải Lan thấy câu hỏi này có rắc rối không?
Dạ, vâng.
Vâng, quá rắc rối luôn. Bởi vì là trước đó thì nhận cháu này làm con nuôi, nhưng mà bây giờ cái hồ sơ của cha mẹ ruột của cháu đó là nó đã tới cái thời hạn xét rồi, cho nên muốn trả lại để mà được đi với cha mẹ ruột, thì cái câu trả lời nó không phải như vậy. Nó không phải như vậy là bởi vì mặc dầu cái hồ sơ con nuôi đã nhận làm con nuôi rồi, nhưng mà bị từ chối thì không thể nào mà hủy bỏ cái vấn đề con nuôi đó để trở lại với cha mẹ ruột, bởi vì làm như vậy đó là có cái ý định là được thừa hưởng cái quyền lợi di trú chứ không phải là cái vấn đề con nuôi đó. Thì đó là một cái điều cấm của luật di trú Hoa Kỳ, cho nên đây có thể là một cái sự việc hết sức là phức tạp. Và cái câu trả lời nó không đơn giản là hủy bỏ cái vấn đề con nuôi để trở lại với cha mẹ ruột, hay là tiếp tục cái vấn đề con nuôi để được có kết quả. Thì theo cái kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi, những trường hợp nào đến Hoa Kỳ khi vẫn còn dưới 15 tuổi, 16 tuổi, đến để du lịch hay là đến để du học, thì muốn chuyển qua diện con nuôi nó là phải hết sức là cảnh giác, bởi vì trong lúc chờ đợi cái hồ sơ con nuôi để được diễn ra hợp lý đó, là cũng phải cần một thời gian trên 6 tháng hoặc là nhiều hơn. Thì làm sao cái người đó, cái người cháu con nuôi đó phải duy trì cái sự lưu lại Hoa Kỳ một cách hợp lệ thì cái vấn đề con nuôi đó mới được cứu xét một cách thuận lợi. Còn đa số là qua đây là bị hết hạn rồi ở đây để mà chờ cái hồ sơ con nuôi, vâng, thì nó bị quá hạn rồi cho nên không có được xét. Đó là một cái điều hết sức là bất lợi cho những trường hợp nào mà tiến hành một cái hồ sơ con nuôi mà không có lường trước được những cái hậu quả.
Vâng, như vậy thì cái xin con nuôi để mà được ở lại Hoa Kỳ không phải là đơn giản, thưa quý vị. Vâng, chúng tôi cũng đã có cái đề tài này, nhưng mà để mà chia sẻ với quý vị thật là chi tiết thì tùy vào từng trường hợp cái người con đó và cái mối quan hệ đó như thế nào với cái người cha mẹ nuôi đó nữa, rất là khó và nhiêu khê khi mà quý vị làm cái hồ sơ về con nuôi. Và hiện tại thì không biết là cái hồ sơ mà để làm con nuôi có được tiếp tục nữa không, thưa anh Lê Minh Hải, bởi vì theo như Thảo Nguyên biết thì tại Việt Nam thì vấn đề sinh con nuôi bây giờ cũng không phải là dễ, và không phải là người trong gia đình có thể có quyền nhận con nuôi theo ý của mình nữa, mà phải qua nhà nước họ có cái chương trình thì mới được tham gia.
Đúng rồi, rất là chính xác. Vì bất cứ một cái trường hợp con nuôi quốc tế nào, quốc tế ở đây là giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thì cũng phải cần qua được một cái sự xác nhận của cơ quan quốc tế ở châu Âu, chúng tôi quên cái tên đó, tên gọi là gì, nhưng mà phải được qua cái sự xác nhận của cái cơ quan của cái cơ quan đó, rồi sau đó đó cũng phải được một sự xác nhận của cái bộ con nuôi và xã hội ở bên Việt Nam, thì cái hồ sơ đó mới được chấp thuận ở bên Hoa Kỳ này. Và khi được chấp thuận rồi thì mới dùng cái sự chấp thuận đó để lập một hồ sơ xin những cái quyền lợi về di trú. Và khi sở di trú xét thì họ sẽ xét là cái trong lúc chờ đợi những cái giấy tờ hợp lệ về con nuôi xảy ra, người đương đơn có duy trì cái tình trạng hợp lệ ở bên Hoa Kỳ không. Nếu không hợp lệ thì bất cứ một cái sự hồ sơ xin quyền lợi nào cũng sẽ bị từ chối hết. Cho nên cái việc quan trọng vẫn là cái việc làm sao để lập một hồ sơ con nuôi hợp lý là việc thứ nhất. Nhưng mà cái việc quan trọng kế tiếp cũng không có phải là ít đó, là cái người con nuôi đó phải duy trì cái tình trạng hợp lệ để chờ đợi ở bên đất nước Hoa Kỳ này. Thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Hải cũng như là Thảo Nguyên. Hải Lan xin phép để bước vào một cái chương trình khác và xin hẹn vào thứ tư tuần tới thưa anh.
Rồi, xin cảm ơn chị Hải Lan và chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị tại miền Nam California đã theo dõi chương trình Nửa Tiếng Đầu. Kính chúc quý vị những ngày còn lại trong tuần
vâng, bây giờ
niềm vui và hạnh phúc. Chương trình Nửa Tiếng Sau sẽ được tiếp tục trở lại với quý vị trong vòng chốc lát.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần hai thập niên qua?
Phở gà An Nam truyền trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam, ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam, ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211.
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, trúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Tôi xin được trở lại với chương trình hội thoại Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống.
Vâng, chúng ta có thính giả gọi vào, lần này chúng ta ưu tiên nhận thính giả trước khi chúng ta tóm tắt chủ đề hôm nay. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi cùng với chúng tôi ạ.
Hello chị, cho em gặp anh Hải, em hỏi câu hỏi là em là có bảo lãnh, bảo trợ tài chính cho một thằng cháu, cháu dâu. Nó qua tới bên đây rồi nhưng mà bây giờ nó xin mua bảo hiểm nhưng mà bảo hiểm thì không có bán, nhưng mà cái low income, cái income của nó thì rất là thấp, thì có thể là xin qua Medicare. Vậy em có thể nói cháu em không có được hưởng Medicare được hay không?
Câu hỏi của anh rất hay, nó liên quan tới vấn đề gánh nặng xã hội. Thì như anh biết đó là gánh nặng xã hội nó bao gồm cả việc thực phẩm, cung cấp thực phẩm của người bảo trợ tài chánh hay là người phụ bảo trợ tài chánh như anh, rồi cung cấp nhà để ở và cung cấp bảo hiểm y tế. Thì những việc đó nếu như người chồng là cái người bảo lãnh không có, bởi vì lợi tức thấp không có cung cấp, thì cái người phụ bảo trợ tài chánh phải cung cấp. Cho nên anh cũng phải cần có một cái tiếng nói với người cháu dâu đó, là anh là người phụ bảo trợ tài chánh sẽ sẵn sàng hỗ trợ người bảo lãnh để cung cấp cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Nếu như người cháu dâu này từ chối cái sự cung cấp đó của anh thì người cháu dâu có quyền đi xin những cái phúc lợi khác. Và vì anh đã có được cái bằng chứng rằng là người cháu dâu không có nhận cái sự phụ giúp của anh, thì sau này anh có nhiều cơ hội để không có bị trách nhiệm về vấn đề gánh nặng xã hội này nhé.
Dạ, ví dụ như vậy, nếu như cháu em nó mua cái bảo hiểm thì ví dụ như của Obamacare, thì cái chương trình của Obamacare thì hai vợ chồng nó thì không có đủ cái income, là chắc chắn là có được trợ giúp của chính phủ rồi. Nhưng mà cái số tiền trợ giúp của chính phủ đó em có bị ràng buộc không anh Hải?
Ý của anh có phải bị trả lại hay không, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Dạ, cái thật ra là cái vấn đề đó chúng tôi chỉ thấy rằng là anh có trách nhiệm về vấn đề tài chính của cái người người mới tới, tức là người trao dầu này, trách nhiệm bao nhiêu và cái con số nào thì thực ra là chúng tôi không có được hoạt động trong cái ngành đó, cho nên không có trả lời được cho anh. Theo chúng tôi nghĩ rằng là cái người trao dầu đó và cái người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm 100%, còn anh chịu 25%, bởi vì anh là người phụ bảo trợ tài chính, thì người phụ bảo trợ tài chính là đáp ứng cái đòi hỏi của chính phủ là nhiều hơn 125%. Đó, thì cái mức độ của cái người được tới Mỹ đó là phải chịu trách nhiệm để nuôi bản thân của mình 100%. Anh chỉ chịu 25% thôi. Cho nên nếu như có cái sự đòi lại đó thì họ sẽ không đòi anh 125%, mà họ chỉ đòi anh có 25% thôi. Chúng tôi nghĩ rằng đó là cái quy tắc và đó là cái sự hiểu biết của chúng tôi. Ngoài ra nếu như mà nó có gì sâu xa hơn thì nó nằm ngoài cái tầm hiểu biết, và chúng tôi nghĩ rằng là anh tốt nhất là nên hỏi người làm việc trong Bộ Y tế, trong Sở Xã hội, thì có thể họ sẽ trả lời một cách chi tiết hơn nhé.
Ok, rồi cảm ơn anh Hải. Anh Hải, em cũng là thân chủ của anh Hải, và cháu hàng cháu em, cháu dâu đó cũng là thân chủ của anh Hải đó.
Wow, vậy là chúc mừng nha, chúc mừng. Nếu vậy đó thì anh cứ tiếp tục liên lạc và hỏi ý kiến, chúng tôi sẽ phụ giúp những gì chúng tôi biết.
Tại vì em cũng băn khoăn cái vấn đề mà tại vì chuẩn bị nó đi mua bảo hiểm, nhưng mà cái không nó có khoảng không có dưới 10.000, tại vì nó còn đi học.
Nha. Yeah, mình
nó
hiểu.
Còn đi học cho nên là em sợ là nó một là nó xin Medicare thì phải em bị dướng vào, và mua bảo hiểm Obamacare thì bắt buộc em cũng phải bị dướng vào, tại vì những cái trợ cấp của trợ giúp của chính phủ là em phải em là người bảo trợ tài chính, em bắt buộc em phải bị dính vào cái con đường đó rồi.
Yeah. Thì bây giờ đó đề nghị với anh là người cháu dâu này nên khai rằng là người phụ bảo trợ tài chính của tôi cho tôi được 25%. Ví dụ như là phải bỏ ra 1.000 đồng để mua, mình ví dụ nha, để cái con số cho nó dễ nhớ, 1.000 đồng để mua, thì cái người cháu dâu phải bỏ ra 750, còn anh bỏ ra 250, thì như vậy đó là nó được vuông tròn và được có chia cái vấn đề trọng trách chung với nhau, thì anh cũng chả có lo, mà người cháu dâu cũng có quyền được hưởng những gì mà người cháu dâu sẽ được cung cấp nhé. Rất cảm ơn và kính chúc anh cũng giống như là người cháu ruột với người cháu dâu có được những ngày tháng đoàn tụ rất là ấm cúng ở Hoa Kỳ.
Rồi, em cảm ơn anh Hải rất là nhiều nha.
Vâng, xin chào anh.
Dạ, ok.
Vâng, kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở ra. Quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào ngay bây giờ. 408-294-3888, 408-294-3888. Hôm nay chúng tôi có chủ đề ngưng thi hành luật bảo hiểm y tế đến năm 2021 và ứng viên tổng thống ông Bloomberg, Hoa Kỳ muốn có nhiều di dân. Thưa quý vị, đây là một chủ đề mà đối với người di dân Thảo Nguyên nghĩ là một tin vui, và Thảo Nguyên sẽ tóm tắt lại chủ đề này cho quý vị. Vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, ông Michael Simons, chánh án tòa quận Hoa Kỳ ở tiểu bang Oregon, đã ban hành một án lệnh ngừng tác động hành pháp của Tổng thống Trump đưa ra vào đầu tháng 10, và chánh án Simons quyết định rằng tác động hành pháp này là bất hợp pháp vì Tổng thống không đưa ra được bất kỳ lý do an ninh quốc gia hoặc những quan hệ đối ngoại nào để thay đổi luật di trú. Và một thông tin nữa đó là Tổng thống Trump đã ký gia hạn ngân sách ngắn hạn đến ngày 20 tháng 12 năm 2019, tránh cho việc chính phủ phải bị đóng cửa, và từ sự gia hạn này thì chương trình EB5 vẫn tiếp tục phỏng vấn những nhà đầu tư đã có hồ sơ được chấp thuận, không bị gián đoạn như trong lịch cấp chiếu kháng ghi nhận có chữ U là chữ unavailable. Thống đốc California cũng đã ân xá hai người Việt Nam tránh bị trục xuất. ông thống đốc Gavin Newsom, thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam. Ông ứng viên tổng thống Bloomberg, ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ muốn có nhiều di dân, và ông nghĩ rằng việc đó rất là cần thiết hơn là hạn chế di dân. Ông vừa mới chia sẻ quan điểm của ông về một xã hội đa văn hóa thịnh vượng nhờ vào người di dân. Và ông nói rằng chúng ta muốn người di dân có tất cả những việc làm khác nhau mà đất nước cần. Câu này Thảo Nguyên thấy rất là hay và rất là chính xác. Bởi vì Hoa Kỳ là một hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và chúng ta đến từ khắp mọi nơi trên trái đất này để làm cho đất nước Hoa Kỳ này thật là phong phú và thịnh vượng hơn nữa, thưa quý vị.
Phát triển trên mọi mặt. Vâng. Hiện
nhất
nay
là chúng ta đang ở Cali, đang ở cái nơi mà rất là đông đúc, phồn thịnh, và có đặc biệt là có rất là nhiều cái nền văn hóa khác nhau, cũng như là nhiều cái món ăn rất là khác nhau. Và Thảo Nguyên rất là thích thú khi mà được thưởng thức được nhiều món ăn từ tất cả các nước khác nhau.
Và từ đó nó tạo ra được nhiều công ăn việc làm.
Vâng.
Có hàng trăm ngàn những công ăn việc làm không có người đến để mà xin việc hay là nhận việc, làm việc, là bởi vì những người bản xứ họ chê những công việc đó. Nhưng mà người di dân thì cái việc đầu tiên của họ là có một công ăn việc làm để sống ổn định, rồi sau đó mới thăng tiến cái cuộc sống của mình, bởi vì cái sự rất là cần cù, nhẫn nại và sẵn sàng nhận bất cứ cái công việc gì của người di dân mà đã làm cho cái nền kinh tế càng ngày càng phát triển hơn tại đất nước Hoa Kỳ này. Và cái người ứng cử viên tổng thống mới gia nhập vào cái chương trình ứng cử tổng thống của năm 2020 là ông Michael Bloomberg đã nói rằng là nước Mỹ này cần tới những người di dân. Họ sẽ làm tất cả những gì để bảo tồn cái văn hóa, cái truyền thống của họ, và cái văn hóa truyền thống đó nó giúp ích để mà phát triển xã hội và kinh tế của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, đó là cái chủ đề của chúng tôi hôm nay, và cũng là một trong những cái chủ đề mà chúng tôi thấy rằng là chính những người di dân hiện nay đang rất là hoang mang, không biết rằng là cái chính sách của Tổng thống Donald Trump sẽ có những cái sự giới hạn nào liên quan tới cái việc liên quan tới cái việc bảo lãnh, liên quan tới cái việc định cư của thân nhân của họ. Và trong cái bối cảnh mà cái chương trình di trú đang có nhiều cái khuynh hướng là bị thắt chặt, thì là người Việt Nam chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn còn những cái quyền để bảo lãnh cho thân nhân, chúng ta cũng vẫn còn những cái cơ hội để lập hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ gia đình, và để mách cho bà con của chúng ta những cái phương cách nào tốt nhất, nhanh nhất, hữu hiệu nhất và có kết quả nhất để được định cư, để được đến Hoa Kỳ, cho cuộc sống của họ được thay đổi khá hơn, cho thế hệ tương lai con cháu của họ có được một cái tương lai sáng lạng hơn. Thì mục đích và cái chương trình của chúng tôi là đem đến cho quý vị, chia sẻ với quý vị những cái kiến thức đó để quý vị có thể áp dụng cho thân nhân, lập những cái thủ tục đầy đủ, có thể có những cái kết quả định cư trong cái thời gian nhanh nhất.
Vâng, thưa quý vị, một lần nữa Thảo Nguyên xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình đang mở ra. Quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888. Và thưa quý vị, như quý vị cũng biết là khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức, thì cơ quan ICE là cánh tay đắc lực của hành pháp đã cố gắng bắt và trục xuất những người di dân phạm pháp, mặc dù là họ đã vi phạm những tội tiểu hình thì vẫn bị bắt. Và người Việt Nam của chúng ta cũng nằm trong số phần đông những người di dân phạm tội bị bắt để chờ trục xuất. Và gần đây thì thống đốc California đã ân xá cho hai người Việt Nam để tránh bị trục xuất về Việt Nam, thì đây là một cái tin mừng. Và một điều mà chúng tôi mong rằng những người đã nằm trong danh sách bị trục xuất thì sẽ có nhiều, thật là nhiều cái lệnh ân xá nữa để tránh bị trục xuất về Việt Nam. Khi mà những người Việt Nam đến Hoa Kỳ từ thời thơ ấu thì đã bắt đầu một cuộc sống mới và có một cái cách sống phục hồi tại Hoa Kỳ rồi, đã ổn định tại cuộc sống tại Hoa Kỳ rồi, mà bị trục xuất về Việt Nam lại thì đây là một điều rất là thương tâm, thưa quý vị, không ai mong muốn cả, để mà bắt đầu một cuộc sống nơi cái đất nước mà họ đã từng bỏ ra đi thì là một điều không hề dễ dàng đối với những người bị trục xuất. Và một câu hỏi rằng là nếu như mà những người bị trục xuất và được ân xá thì liệu rằng họ có cơ hội để thi vào quốc tịch và trở thành công dân Hoa Kỳ không? Thưa anh Lê Minh Hải.
Cảm ơn Thảo Nguyên. Đây là cái sự thắc mắc rất là hợp lý. Chúng ta có nhiều cái chương trình trước đây đã bàn về những người Việt Nam có tên trong danh sách trục xuất, những người đến trước ngày 15 tháng 7 năm 1995. Đại đa số những người đến trước năm 95 là những người đến theo diện tị nạn, theo diện thuyền nhân, theo diện
cho Thảo Nguyên ngắt lời anh vì có thính giả gọi vào. Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, dạ chào anh chị trong đài. Em có câu hỏi là bây giờ NVC họ gửi giấy ra làm giấy tờ bảo trợ tài chính á, mà có đứa cháu đi tới tháng 3 sang năm là nó bắt đầu 21 tuổi. Vậy nó có ảnh hưởng gì tới mà con trên 21 tuổi không đi cùng với cha mẹ không, không anh chị?
Vâng, chúng tôi cần biết thêm chút xíu chi tiết thì sẽ có thể trả lời được cho chị. Đây là cái hồ sơ thiết lập năm nào và được chấp thuận năm nào thưa chị?
À dạ, năm 2007 anh.
Dạ, yeah. Rồi được được chấp thuận.
Tháng 1 năm 2007.
Rồi được chấp thuận năm nào?
Chấp thuận tháng 7 năm 2009.
Rồi, vâng. Rồi, chúng tôi cảm ơn chị. Hai thông tin đó làm cho chúng tôi được có đủ cái yếu tố để trả lời chính xác cho chị. Tháng 1 năm 2007 thì bây giờ hồ sơ đó đã được tới hạn kỳ. Mà khi tới hạn kỳ mà cháu ấy vẫn chưa tới 21 tuổi, vì như chị nói là đến tháng 3 năm 2020 thì cháu mới đủ 21.
Dạ.
Cho nên cái tuổi của cháu nó khóa lại rồi. Thì như vậy là cứ dưới 21 hoài, không có sợ bị trên 21. Cho nên cho nên
là NVC họ gửi giấy tờ ra rồi là khóa ở cái tuổi đó rồi hả anh ạ?
Không hẳn như vậy. Chúng tôi muốn nói rằng là cái tháng 1 năm 2007 của chị đó là tới ngày 1 tháng 1 năm 2019 này nè, 1 tháng 12 năm 2019 này là họ đã xét qua khỏi cái thời gian ưu tiên đó rồi. Cho nên là cái hồ sơ của cháu đã được tới hạn kỳ và cái tuổi của cháu sẽ đã được khóa lại. Người ta gọi là đóng băng đó. Thì cái tuổi của cháu không còn gia tăng nữa. Mặc dù là cháu có phải đợi sau tháng 3 năm 2020 để được phỏng vấn, để được cấp cho chiếu kháng, thì cái tuổi của cháu nó họ vẫn công nhận là dưới 21. Cái đó là chưa kể. Nếu như ví dụ thôi, cái ngày ưu tiên nó chưa tới mà nó phải sau khi 21 tuổi thì nó mới tới đó, thì chị cũng còn được 2 năm rưỡi để khấu trừ, bởi vì chị nộp vào tháng 1 năm 2007 và tháng 7 năm 2009 mới được chấp thuận, thì chỉ có 2 năm rưỡi đó để khấu trừ, thì cái người cháu này cũng sẽ được đi Mỹ thôi. Cho nên tóm lại là cái tuổi của cháu này là cái tuổi rất là hợp lệ để được tháp tùng với cha mẹ nhé.
Vậy thì nếu mình làm giấy tờ rồi cái gì là vẫn cái gì cũng vẫn đi cùng, cũng cùng lượt với cha mẹ hết ha.
Dạ đúng vậy.
Nếu mà tới tháng giả sử tới tháng 7, tới tháng 5, tháng 6 phỏng vấn đi vẫn ok, vẫn vẫn được anh ha.
Dạ, vẫn được. Okay. Cháu vẫn được đi theo cha mẹ.
Dạ, rồi em cảm ơn anh chị.
Vâng, nếu mà anh chị cần biết thêm thông tin gì hay là cần văn phòng giúp đỡ thì chị vẫn gọi vào với số điện thoại này nha, 408-294-3888 là số điện thoại của văn phòng. Văn phòng ở cửa từ thứ hai đến thứ bảy. Vâng, xin chào chị.
Dạ, dạ.
Rồi, trở lại với câu hỏi của Thảo Nguyên. Cái vấn đề trục xuất những người Việt định cư tại Hoa Kỳ này bởi vì vấn đề phạm pháp của họ là một cái đề tài rất là nhức nhối trong cộng đồng, có nhiều cái phản ứng khác nhau. Nhưng mà chung chung thì đại đa số người Việt của chúng ta ủng hộ cho một cái chương trình tha bổng nào đó, như là ông thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom đã
vừa mới ân xá
cho hai người Việt Nam, và nếu như ông tiếp tục ân xá thì đó là cái điều mà đại đa số những người trong cộng đồng của chúng ta mong mỏi. Vì thứ nhất là những người đến trước năm 95 là những người đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn, cho nên họ không có một cái quốc tịch nào cả được công nhận. Thì bây giờ trả họ lại cho đất nước Việt Nam cũng không nhận, bởi vì họ không biết, họ không có cái thông tin, cái nguồn gốc của những người này. Thì đó là cái việc mà hiện nay tại sao những người đó vẫn chưa bị trục xuất. Còn những người đến Hoa Kỳ sau năm 95 thì là những người mà đa số là đi theo chương trình đoàn tụ gia đình, có passport, có hộ chiếu, có giấy thông hành, mà không may bị trục xuất thì nước Việt Nam sẵn sàng nhận họ. Và đã có một số người đã bị trục xuất về Việt Nam sau khi liên lạc lại với văn phòng chúng tôi để lập những cái thủ tục xin định cư, xin bảo lãnh ngược trở lại Hoa Kỳ. Thì cần cái gì? Thứ nhất là phải cần có một cái diện, thứ hai là phải cần lập một cái thủ tục xin miễn giảm, một cái thủ tục không phải là 601 mà là thủ tục I212. I212 là một cái đơn xin ân xá cho những người đã bị trục xuất và muốn trở lại Hoa Kỳ. Thì cái đơn xin ân xá đó nó cũng tương tự như là cái đơn I601. Rất là công phu và phải làm để chứng minh rằng là cái sự đoàn tụ, cái sự trở lại Hoa Kỳ của người đó là một trong những cái nhu cầu rất là tối ưu. Và nếu như không đạt được thì cái người bảo lãnh và thân nhân sẽ lâm vào tình trạng vô cùng cực kỳ khó khăn.
Vâng. Như vậy thì khi mà mình đã được ân xá rồi thì tội của mình coi như có được xóa vĩnh viễn không thưa anh?
Khi được ân xá rồi thì cái việc đầu tiên là sẽ nhận được cái visa để đi đến Hoa Kỳ. Và khi nhận được visa đến Hoa Kỳ rồi thì cái việc mà có những cái tì vết về vấn đề trục xuất nó sẽ bị hủy bỏ. Và như vậy đó thì cái người đó không còn những cái vết tì ở trong cái hồ sơ người ngoại kiều, hồ sơ nhập cảnh Mỹ nữa. Thì đó là một cái sự việc tốt. Còn cái câu hỏi kế tiếp là những người mà có tên trong trong danh sách trục xuất mà thuê mướn một cái vị luật sư để bào chữa cho cái vấn đề trục xuất của mình được thành công, thì như Thảo Nguyên và quý vị thính giả và các bạn ở trên Facebook có từng đọc những cái chủ đề của chúng tôi, và chúng tôi đã từng phỏng vấn ít nhất là một trường hợp mới đây. Một cái người thân chủ đã nằm ở trong danh sách trục xuất và nhờ văn phòng luật sư Tuấn Lê làm việc với văn phòng của chúng tôi xin được mở lại cái hồ sơ cũ đó, bởi vì những cái sự duyệt xét thiếu công bằng cho cái người này. Và khi được tòa án di trú mở lại thì đã xin những cái hồ sơ miễn giảm và giảm thiểu cái tội trạng từ đại hình xuống tiểu hình, và từ đó xin lại được cái thẻ xanh. Trước tiên là bỏ cái tên trong cái danh sách trục xuất, sau đó là xin lại cái thẻ xanh, và khi có thẻ xanh rồi xin nhập tịch Mỹ. xin nhập tịch Mỹ, được chấp thuận và được phát cái bằng quốc tịch, thì cái người đó đã trở thành một cái công dân bình thường, có những cái quyền lợi của một người công dân, như là quyền lợi đi bầu, quyền lợi xây dựng một cái cuộc sống bình thường ở Hoa Kỳ, ra vào nước Mỹ và sử dụng cái quyền công dân đó một cách tối đa. Cho nên đó là một trong những cái điều mà những người hiện nay đang có tên trong danh sách trục xuất phải cần lo. Bởi vì khi đợi nước tới chân, tức là đợi tới cái thư tập trung của Sở Di trú Hoa Kỳ, thì cái điều đó nó sẽ có thể quá trễ.
Vâng. Và ngoài ra Thảo Nguyên được biết là không cần phải, có nhiều người họ đã đổi địa chỉ và không có nhận cái thư trục xuất để tập trung, thì những nhân viên ai cũng tới tận nhà để bắt những người đó đi. Và như vậy thì quá muộn khi mà quý vị bị bắt và cũng như là đưa vào cái nơi ở tập trung để chờ ngày trục xuất thì quá là đáng tiếc, thưa quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào đang nằm trong danh sách trục xuất thì quý vị, hoặc là những người nào nằm trong danh sách đã phạm tội và có nhất là về phạm tội về di trú, thì quý vị phải bắt đầu tiến hành tìm kiếm cho mình những cái vị luật sư chuyên về di trú để mở hồ sơ xin ân xá, thưa quý vị, để quý vị còn có cơ hội kháng cáo để tiếp tục sinh sống tại Hoa Kỳ. Vâng, và chương trình của chúng tôi cũng đã hết giờ. Thảo Nguyên kính chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, những ngày holiday thật là ấm áp, thưa quý vị.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị thính giả đang theo dõi, và các bạn ở trên Facebook cũng tham gia với chúng tôi. Có đến 12 vị trên Facebook đang tham gia trong chương trình. Chúng tôi rất là cảm ơn và chân thành kính chúc toàn thể quý vị có được những ngày còn lại trong tuần thật là có nhiều niềm vui và hạnh phúc, cũng như là một cái mùa lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng kính chào.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullin International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú và đầu tư đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào trưa Chủ nhật lúc 12 giờ tới 1 giờ và tiếp tục cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/oimiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.